Tu Hoa Nghiêm Áo Dị, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 23 tháng 7 năm 2009, người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, địa điểm Cao Hùng, Đài Loan, tập 60A. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Dị, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, tờ thứ 11. Chúng ta bắt đầu đọc hàng thứ 3. Nhị giả Oai Nghi trụ trì hữu tắc đức, vì hành trụ tọa ngọa tứ Oai Nghi giả, đại thừa bát vạn, tiểu thừa tam thiên, vì trụ trì chi giai mô, chỉnh lục hòa chi vận tự, xuất tam giới chi thê đặng, việc khổ hải chi tốc hàng, chừng vật đạo tôn mạc tư vi tối. Chúng ta đọc đến chỗ này, đây là một đoạn. Phía trước, lần này chúng ta học tập, đặc biệt chọn học một đoạn thuật nghịch thập tâm, đại khái cũng học được sắp viên mãn rồi, chỉ thừa lại một điều sau cùng. Điều thứ 10, quán tội tánh không. Điều này nghĩa lý tương đối sâu. Chúng ta học tập kinh giáo cũng có thời gian tương đối dài. Trên thực tế chúng ta làm không được. Trên đạo lý chúng ta cũng có thể thể hội được một chút. Đối với tu hành mà nói vẫn là có cần thiết. Trong văn tự nói với chúng ta, vì tu hành chi nhân tùng vô thủy lai, bất tri chư pháp, bổn tánh không tịch, quảng tạo chư ác. Người tu hành chỗ này chuyên chỉ người học Phật, hành chính là hành vi, khởi tâm động niệm là hành vi của ý, cũng chính là hành vi của tư tưởng. Ngôn ngữ là hành vi của miệng, tạo tác của thân thể, đây thuộc về hành vi của thân. Hành vi có nhiều hơn, quy nạp lại, tóm lại cũng không ngoài loại ba lớn này: thân, khẩu, ý. Nhà Phật gọi là ba nghiệp, chính là ba loại công cụ tạo nghiệp. Thuật ngữ của nhà Phật gọi là khí cụ, hiện tại gọi là công cụ. Tạo nghiệp tóm lại không ngoài ba loại lớn này. Ba loại tạo tác này sinh ra sai lầm, cũng chính là chúng ta tưởng sai. Chúng ta nghĩ lại rồi, quan niệm sai lầm, chúng ta nói sai, làm sai, đem những sai lầm này tu sửa lại, đây gọi là tu hành. Cho nên tu hành là tu sửa hành vi của chính mình, đây gọi là tu hành. Hành vi sai lầm thấy đều tu sửa lại. Con người này chúng ta gọi họ là Phật. Họ chân thật rất dụng tâm đang tu sửa, thế nhưng vẫn chưa làm đến viên mãn, chưa làm đến thật viên mãn. Người như vậy chúng ta gọi họ là Bồ Tát. Bồ Tát tu hành chưa viên mãn, tu hành viên mãn thì chúng ta gọi họ là Phật. Cho nên Phật, Bồ Tát, phàm phu là một sự việc, không có phân cao thấp. Cái lý sự này chúng ta đều phải tường tận. Cho nên Phật Pháp là thật bình đẳng. Trong Phật Pháp chắc chắn không có mê tín. Phật là do người tu thành. Mỗi một người đều có thể tu thành Phật. Cho nên ở trong Đại Thừa Phật thường nói, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Bạn nói xem đúng hay không? Phật nói không hề sai. Chỉ cần chúng ta đem hành vi tu sửa lại, hoàn toàn không phạm sai lầm. Chúng ta ngày nay sở dĩ biến thành phàm phu, Thế Tôn ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói, chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đắc. Ngày nay chúng ta không thể thành Phật, cũng không thể thành Bồ Tát. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Thân ngữ ý tạo tác của ba nghiệp. Trong tạo tác, tạo tác của thân ngữ ý, ở trong đây không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, con người này chính là Phật, chính là Bồ Tát. Khác biệt của phàm thánh chính ngay chỗ này. Tại vì sao chúng ta có thể làm sai, có thể mang theo vọng tưởng phân biệt chấp trước? Chỗ này nói được rất hay. Nói từ vô thị đến nay, cái vô thị này là nói thời gian, không phải chúng ta ngày nay mới mê, không phải ngay đời này mới mê. Chúng ta ở trong sáu cõi không biết đã đi đến bao nhiêu lần. Người nước ngoài từ trong thôi miên sâu hồi ức đến đời quá khứ, có người hồi ức đến 80 lần, một lần là một đời, hơn 80 đời. Hơn 80 lần đại khái có bao nhiêu năm? Phải có đến 3-4 ngàn năm. Họ đã luân hồi hơn 80 lần. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, không chỉ hơn 80 lần. Cho nên nói vô thị đến nay, vô thị kiếp đến nay. Tại vì sao có những hiện tượng này sanh ra? Là do gì? Không biết các pháp vốn không tịch. Chư pháp là tất cả pháp. Nhỏ là thân tâm của chúng ta, triển khai ra là vũ trụ của chúng ta. Phật Pháp nói, tận hư không khắp pháp giới. Trên Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta xem thấy thế giới Hoa Tạng. Đây là đại thế giới, quá lớn. Giống như thế giới Hoa Tạng như vậy, ở trong Thái Hư Không không biết có đến bao nhiêu. Cổ Thánh Tiên Hiền đã nói kỳ đại vô ngoại, không có bờ mé, kỳ tiểu vô nội. Câu nói này đều là nói pháp tánh, bổn tánh, rất khó được. Khi đại sư Huệ Năng kiến tánh, vì chúng ta lộ ra tin tức quan trọng, Ngài nói tự tánh vốn tự thanh tịnh, vốn không sanh diệt, không có sanh diệt, vốn tự đầy đủ. Lời nói này khó hiểu. Tận hư không khắp pháp giới, không kém khuyết pháp nào. Nó là chân thật đại viên mãn. Chúng sanh ngày ngày khởi vọng tưởng, nghĩ cái gì nó liền biến ra cái đó. Cho nên trong Y Chánh Trang Nghiêm, trong pháp giới, hư không giới là từ tâm tưởng sanh. Chúng ta thường nói mười pháp giới Y Chánh Trang Nghiêm từ tâm tưởng sanh, nghĩ cái gì liền biến hiện ra cái đó, không thể nghĩ bàn. Sự việc này nói ra thì rất huyền, rất khó hiểu. Nghĩ cái gì biến ra cái đó, không gì không thể. Thế là chúng ta cảm thấy mê hoặc. Thật vậy không? Chúng ta học tập đến chỗ này, không tránh khỏi hoài nghi. Thế nhưng nghĩ đến việc này, đột nhiên nghĩ đến lúc nhỏ chúng ta chơi đồ chơi, trong các đồ chơi có ống dạng hoa. Ống dạng hoa dường như có cái hiện tượng này. Cấu tạo của ống dạng hoa rất đơn giản. Chúng ta ở nơi đây có đồng tu để một cái lại cho tôi. Đây là ống dạng hoa. Ba miếng kính, ba miếng hình tam giác, đặt chung nó lại với nhau, để vào mấy miếng giấy. Mấy miếng giấy dùng màu sắc khác nhau, bạn chuyển động nó, trong đó liền có nhiều bức hình. Bạn chuyển một dạng lần, chuyển mười dạng lần, thay đổi của bức hình không hề có hai cái giống như nhau. Đây cùng với tự tánh vốn sẵn đầy đủ, cái đạo lý này liền tương đồng. Chúng ta ở trên ống dạng hoa xem thấy vốn tự đầy đủ. Bạn không động, nó không có. Bạn vừa chuyển động, nó liền khởi biến hóa. Lại nói với chúng ta, tự tánh vốn không dao động, cũng chính là nói chân tâm là thanh tịnh, chân tâm là không động. Chúng ta sẽ động, sẽ động là vọng tâm, không phải chân tâm. Chân tâm không động, tự tánh vốn định. Định lại đây là chân tâm hiện tiền. Phu đồng vọng niệm là đang dao động, đó không phải là chân tâm, đó là vọng tâm. Thế nhưng vọng tâm đang động sẽ ảnh hưởng cảnh giới bên ngoài, cảnh giới theo đó động. Vọng niệm đang động giống như chúng ta chuyển động ống vạn hoa vậy. Cảnh giới trong ống vạn hoa chính là mười pháp giới Y Chánh Trang Nghiêm của chúng ta hiện tại. Tâm của chúng ta đang động, nó cũng đang động. Cảnh giới bên ngoài động, cảnh tùy tâm chuyển. Đại sư Huệ Năng lại nói với chúng ta, năng sanh vạn pháp, vũ trụ từ chỗ nào mà đến? Sanh mạng từ chỗ nào mà đến? Ta từ chỗ nào mà đến? Tự tánh biến hiện. Trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Khi không động thì không có. Một mảng tịch quang, một mảng quang minh, nhà Phật gọi là Đại Quang Minh Tàng. Một mảng quang minh, ở trong khoa học gọi là năng lượng. Nó có năng lượng vô tận. Vừa động, ý niệm vừa mới khởi động, vũ trụ liền xuất hiện, sinh mạng liền xuất hiện, ta liền xuất hiện. Khi không động thì không có, khi động thì thấy đều xuất hiện. Vừa mới hơi động, vũ trụ liền xuất hiện. Tuy xuất hiện không phải là thật, bổn tánh không tịch, năng sanh hiện tướng. Thế nhưng hiện tướng vẫn là không tịch, bạn không nên đem nó xem là thật. Nó chân thật là huyễn tướng. Trên Kinh Kim Cang, Phật nêu ra cho chúng ta thí dụ: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Trong mộng có hiện tướng hay không? Có. Khi tỉnh lại vẫn nhớ được rất rõ ràng. Bạn tỉ mỉ mà nghĩ tưởng, có phải là thật hay không? Không phải thật có. Tỉnh lại thì không còn. Ngay khi mộng thì có hay không? Ngay khi đang mộng đương nhiên cũng sẽ không có. Làm gì là thật? Hiện tại chúng ta chính là đang ở trong mộng. Cho nên Đại sư Vĩnh Gia nói ở trong Chứng Đạo Ca, nói được rất hay. Trong mộng rõ ràng có sáu cõi, sau khi giác rồi thì không cả đại thiên. Giác ngộ, giác ngộ rồi thì biết được cái gì? Bổn tánh không tịch, vạn pháp tướng có, tánh không, sự có, lý không, không phải là thật, là huyễn tướng. Thế là người biết được ở trong hiện tướng, họ không khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Con người này liền gọi là Phật, liền gọi là Bồ Tát. Họ không phải là Bồ Tát thông thường, pháp thân Bồ Tát. Bạn cho rằng là có, vậy thì bạn liền vào trong 10 pháp giới. Bạn cho rằng có, bạn cho rằng thật có, bạn muốn khống chế nó, vậy thì liền biến thành 6 cõi luân hồi. Bạn muốn chiếm hữu nó, vậy thì liền biến thành 3 đường ác. Càng mê càng sâu. Chính là cái đạo lý này. Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian, ân đức lớn nhất đối với chúng ta là gì? Chính là đem những chân tướng sự thật này vì chúng ta nói rõ ra, để chúng ta biết được các pháp bổn tánh không tịch. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày cũng tự tại giống như Phật Bồ Tát vậy. Việc gì cũng tùy duyên, quyết định không có chấp trước, không có phân biệt. Chúng ta liền trải qua ngày tháng của Bồ Tát. Nếu như lại có thể làm đến không khởi tâm, không động niệm mà nói, vậy thì bạn liền thành Phật rồi. Chính là chúng ta học tập cái đề mục của Thiên Văn Tự này đã nói: vọng tận Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên là cái gì? Hồi quy bổn tánh. Hồi quy bổn tánh chính là cứu cánh viên mãn Phật. Bạn liền thành Phật, hồi quy bổn tánh. Nếu như vẫn là chấp trước, vẫn là phân biệt, đó chính là phía sau nói rộng tạo chư ác. Đây là thật, không phải giả. Bạn thấy quán tạo, bạn thấy cái chữ quán này từ chỗ nào mà nhìn? Từ khởi tâm động niệm. Bạn xem, bạn một ngày đến tối, cái ý niệm đó, niệm trước diệt rồi, niệm sau liền sanh. Mỗi niệm không như nhau. Một ý niệm là tạo ra một nghiệp. Bạn một ngày khởi lên bao nhiêu ý niệm, chính mình không biết. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, một khẩy móng tay có bao nhiêu ý niệm? Có 1.230 triệu. Đây là một khẩy móng tay. Đây không phải là rộng sao? Ngôn ngữ, tạo tác đều là tội nghiệp. Như trên Kinh Địa Tạng đã nói, diêm phù đề chúng sanh. Diêm phù đề là chỉ địa cầu chúng ta, những cư dân trên địa cầu này. Khởi tâm động niệm, không gì không tội, không gì không nghiệp. Câu này nói chung. Phía sau nêu cho chúng ta một thí dụ. Kim tắc, liễu tri, tham sân si đẳng, nhất thiết ác hạnh, khởi ư vọng niệm. Vọng niệm khởi ư điên đảo, điên đảo khởi ư nhân ngã chi kiến. Đây là một đoạn. Không học Phật không biết được. Chúng ta ở trong kinh giáo mới tường tận. Phật Bồ Tát nói với chúng ta, tham sân si mạn nghi á kiến, cái này ở trong Phật pháp gọi là căn bản phiền não. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, đây là gốc của phiền não. Ở trên tất cả kinh luận, Phật thường gọi là ba độc. Vô lượng vô biên phiền não tập khí đều là từ đó mà sanh ra. Cái thứ này có từ lúc nào? Vì sao mà có? Vô thị kiếp đến nay, chúng sanh một niệm bất giác thì mê rồi. Khi mê rồi liền đem tự tánh biến thành A-lại-da. A-lại-da là gì? A-lại-da là phạn ngữ của Ấn Độ xưa. Ý nghĩa của nó chính là tự tánh còn mang theo mê hoặc. Sau khi tự tánh mê rồi, lập tức liền sanh ra hiện tướng. Cái hiện tướng này là gì? Cái hiện tướng này là A-lại-da, cái thứ hai trong tam tế tướng. Cái thứ nhất là nghiệp tướng. Nghiệp tướng chính là động. Một bất giác, đó là nghiệp tướng. Đem A-lại-da biến thành chuyển tướng. Thông thường chúng ta cũng gọi là kiến phần, chính là mạt na. A-lại-da, cái thứ hai trong tam tế tướng. Ở chỗ này Phật liền nói với chúng ta, bốn phiền não lớn tướng tùy. Bốn phiền não lớn, cái đầu tiên là ngã kiến, cái thứ hai là ngã ái. Các vị phải nên biết, ngã ái là tham, tham ái. Cái thứ ba là ngã mạn, ngạo mạn. Ngã mạn là sân. Cái thứ tư là ngã si. Ngã si chính là tham sân si. Cái si này, bạn xem thấy, tham sân si xuất hiện. Tướng thứ hai của tam tế tướng trong A Lại Gia, vừa có cái tướng này, lập tức tướng cảnh giới liền hiện tiền. Tướng phần hiện tiền chính là hiện tượng của vật chất. Cho nên tướng cảnh giới liền hiện tiền, tướng phần, đây là tam tế tướng của A Lại Gia. Bạn xem, từ mê hoặc biến thành hiện tượng của tinh thần, tham sân si mạng là hiện tượng của tinh thần, lập tức lại dẫn động hiện tượng của vật chất. Vũ trụ sanh khởi lên, vũ trụ biến hiện ra. Các vị phải nên biết, chỉ khoảng một niệm, ghi nhớ chỉ một niệm. Hiện tại chúng ta dùng giây để tính, trong một giây là có 1.280 triệu ý niệm. Việc này không thể không biết. Chúng ta phải thường quan sát như vậy, bạn mới có thể hoàn được nguyên. Bạn mới có thể chân thật đem cái hiện tượng tinh thần, hiện tượng vật chất buông bỏ. Không chỉ không còn phân biệt, không còn chấp trước, ngay khởi tâm động niệm cũng buông bỏ. Vậy thì bạn chân thật vọng tận hoàn nguyên. Việc này rất quan trọng. Tất cả ác hạnh, vô lượng vô biên ác hạnh, đều là từ tham sân si mạn biến hiện ra. Đó là gốc. Cho nên Phật dạy bảo chúng ta đối trị với tâm bệnh này, cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Giới là dùng để đối trị tham, định là dùng để đối trị sân, huệ là dùng để đối trị si. Chuyển biến, chuyển tham sân si thành giới định tuệ. Bạn chân thật vào cửa Phật, bạn chân thật cùng mười phương Như Lai đi một phương hướng, một mục tiêu, một con đường, gọi là đạo thành Phật. Cho nên thường hay phải nhắc nhở, tham sân si, cái ý niệm này khởi lên không tốt, không thể để nó khởi lên. Mạng là từ sân nhuế khởi lên, hoài nghi là từ ngu si mà sanh khởi. Chỉ cần loại ý niệm này vừa sanh khởi, chúng ta phải làm sao? Đại đức xưa dạy bảo chúng ta, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý niệm khởi lên, nói lời thành thật, nó tự nhiên sẽ khởi lên. Vì sao vậy? Chúng ta là phàm phu. Nếu như không khởi cái ý niệm này, vậy thì bạn chính là Phật tái lai. Có ai mà không khởi ý niệm chứ? Cho nên không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Bạn không nên để cho cái ý niệm thứ hai tiếp nối. Bạn phải giác ngộ được nhanh. Làm thế nào giác ngộ? Buông xả thì giác ngộ. Việc buông xả không dễ dàng. Tám dạng bốn ngàn pháp môn đều là nói buông xả. Phật biết được, chúng ta cũng tường tận. Ta là biết phải nên buông xả, nó vẫn cứ là không thể buông xả. Cho nên A-di-đà Phật từ bi, vì chúng ta mở ra một pháp môn đặc biệt, chính là dạy chúng ta một phương pháp chuyển biến tốt nhất. Bạn chẳng phải không thể buông xả sao? Đem ý niệm chuyển đổi lại, chuyển thành cái gì? Chuyển thành A-di-đà Phật thì đúng. Cái điểm thứ nhất là vọng niệm, cái điểm thứ hai là A-di-đà Phật. Bất khởi niệm tắc dĩ, khởi niệm thấy đều là A-di-đà Phật. Đây gọi là đới nghiệp giảng sanh. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đến thế giới cực lạc thì làm tiếp. Chúng ta ở ngay trong một đời này, chỉ chọn lấy cái mục tiêu đến thế giới cực lạc này. Vấn đề gì sau khi đến thế giới cực lạc thì giải quyết tiếp. Hiện tại bất cứ vấn đề gì bày ra trước mắt đều không nói đến. Chỉ một câu Phật hiệu, vậy thì bạn đúng rồi. Bạn hoàn toàn đúng. A-di-đà Phật, cái bản hiệu này thật cừ khôi. Mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai đều tán thán. Chúng ta đọc trong Tiểu Bổn Kinh Di Đà, sáu phương Phật tán thán. Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, bên trong đều nói mười phương Phật tán thán, đều tán thán cái bản hiệu này của Ngài. Cái bản hiệu này quá cao minh. Cái bản hiệu này phổ độ tất cả chúng sanh, căn tánh của Thượng Trung Ngạ ba căn thể đều có duyên. Chân thật rất cừ khôi. Không hiểu cái đạo lý này cũng có thể giảng sanh. Chúng ta rất là may mắn. Cái chân tướng sự thật này không phải chúng ta thân chứng, chúng ta nghe nói rồi. Phật Bồ Tát ở trong Đại Thừa Giáo thường giảng chúng ta nghe hiểu. Tất cả ác hạnh khởi ở vọng niệm. Vọng niệm khởi lên điên đảo, điên đảo khởi ở nhân ngã chi kiến. Nhân ngã chi kiến chính là ngã kiến. Mạt na bốn loại phiền não lớn, cái thứ nhất là ngã kiến. Tại vì sao có thể có ngã kiến? Ngã kiến bởi vì điên đảo. Điên đảo khởi lên vọng niệm. Vọng niệm chính là vô minh nghiệp tướng. Điên đảo chính là chuyển biến, chuyển tướng. Trong chuyển tướng có ngã kiến, ngã ái, ngã mạn, ngã si, là hiện tượng tinh thần. Ta khởi lên, xuất hiện rồi. Sau khi tường tận đều là giả, không có thứ nào là thật. Bạn liền có thể hoàn nguyên. Buông xả thì hoàn nguyên. Kim ký liễu đạt ngã tâm bổn không, tội tánh vô y. Hiện tại chúng ta nghe Phật giảng kinh, nói pháp hiểu rõ rồi, thông đạt rồi. Cái tâm này của ta là giả. Tâm ta là gì? Tâm ta chính là cái tâm chúng ta ngày ngày khởi vọng tưởng. Cái tâm này không phải là chân tâm, là vọng tâm. Tâm ta thực tế mà nói chính là ngã kiến. chính là cho rằng có ta. Nói với bạn lời chân thật, không có ta, ta là giả. Sau khi chân thật hiểu rõ rồi, có thể nói có ta, ta là chân thật, có chân ngã. Khi mê rồi là giả ngã, không có chân ngã. Chân ngã là chính mình làm được chủ tể. Đó là cái gì? Chính là tự tánh. Minh tâm kiến tánh, tánh là chân ngã, đó không phải là giả ngã. Tâm ta vốn không, cái giả ngã này vốn dĩ không. Giả ngã đã tạo ra những tội nghiệp này, có phải là chân thật hay không? Không phải là chân thật. Bao gồm vô lượng vô biên tội nghiệp cũng là giả. Việc trong mộng, sau khi tỉnh lại rồi, cái gì cũng đều là mộng. Tỉnh là giác ngộ. Nếu bạn không giác ngộ thì sao? Không giác ngộ, bạn không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Tội nghiệp đó sẽ thọ báo. Nhân quả bất không. Vọng tận hoàn nguyên, nhân quả cũng bất khả đắc. Tẩy đều không có. Chưa kiến tánh, vì thì bạn liền có nhân quả. Sau khi kiến tánh mới quy về không. Tuy quy về không, nhưng chư Phật Bồ Tát rất từ bi, thị hiện ở trong mười pháp giới bất ly nhân quả. Vì sao vậy? Người trong mười pháp giới chưa giác ngộ, chưa giác ngộ đương nhiên phải giúp họ lìa khổ được vui, giúp đỡ họ phá mê khai ngộ, giúp đỡ họ chuyển phàm thành thánh. Trong đây thầy đều nói nhân quả. Cho nên nhà Phật thường nói vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Đạo lý chính ngay chỗ này. Biết được tội tánh vô y, bạn có thể chuyển. Dĩ thử phiên phá vô minh hôn ám chi tâm. Câu này chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Nói được dễ dàng, chân thật làm rất khó. Từ trong cái đoạn văn tự này, chúng ta chân thật phải nắm lấy cái trọng điểm của nó. Trên lý tường tận, ở trên sự quyết định phải buông xả. Buông xả chấp trước, bạn liền chứng quả A-la-hán. Không còn chấp trước đối với tất cả pháp thế xuất thế gian. Bạn có thể tùy duyên thế nào cũng tốt. Nếu không còn phân biệt, vậy thì bạn chính là Bồ Tát. Bạn chứng được chánh đẳng chánh giác, quả nhiên có thể đạt đến không khởi tâm, không động niệm. Vậy bạn là vô thượng chánh đẳng chánh giác, Phật quả cứu cánh viên mãn. Bạn chứng được rồi. Hiểu rõ những sự việc này, chúng ta sâu sắc thể hội phải nên buông xả. phải nên buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì sao vậy? Trong tự tánh tâm thanh tịnh không có những thứ này. Thiên văn tự này chúng ta chỉ học đến chỗ này. Tùy thuận phiền não quyết không thể làm. Tùy thuận phiền não, nếu bạn đi làm thì tạo nghiệp luân hồi. Chúng ta muốn ra khỏi luân hồi, ngày ngày tạo nghiệp luân hồi, làm sao có thể ra khỏi? Đương nhiên không thể ra khỏi. Nghịch lưu thập tâm, chúng ta nhất định phải học. Hơn nữa trong kinh văn xếp theo thứ tự này, chúng ta phải xem trọng. Chúng ta làm sao có thể quay đầu? Vẫn phải theo đây mà làm. Trước tiên phải tin sâu nhân quả. Từ tin sâu nhân quả, bạn mới có thể khởi tâm tàm quý. Có lỗi với chính mình, có lỗi với cha mẹ, có lỗi với lão sư, có lỗi với Phật Bồ Tát, có lỗi với tất cả chúng sanh. Sanh tâm tàm quý. Chúng ta tu hành chưa đủ tốt, chúng ta tu hành chưa nỗ lực làm. Sau đó sanh khởi ra lo lắng lớn. Vì sao vậy? Không chân thật làm, không thể nào siêu diệt sáu cõi luân hồi, ác đọa ba đường. Hiện tại tuy là có phước báo, phước báo hưởng hết rồi, tội nghiệp liền hiện tiền. Nếu như chúng ta không đọc kinh, không biết là ngày ngày đang tạo nghiệp. Cho nên chúng ta tại vì sao phải cấm ba cái gốc này? Đệ tử quy của nhà Nho chúng ta chưa thực tiễn, chưa làm được, chính là tạo nghiệp. Đừng xem thường. Không thể có được thân người, không có được thân người thì chẳng phải là ba đường hay sao? Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói thiện, chúng ta đã làm được mấy điều? Trong Cảm Ứng Thiên nói ác, chúng ta điều nào chưa làm? Lại xem qua Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Thập Bất Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tiêu chuẩn của nhà Phật, thiện chúng ta có làm hay không? Bất thiện chính là ác, mười ác. Chân thật tường tận, thể hội được rồi, không nên hỏi người khác, chính mình nghĩ xem, ta đời sau đi đến nơi nào, bạn hoàn toàn tường tận. Bạn có sợ hay không? Không hề sợ, không hề sợ thì là trơ trơ rồi. Người xưa đã nói trơ như người gỗ. Chỉ cần bạn vẫn còn một chút lương tâm, bạn chắc chắn lo sợ. Lo sợ thì phải làm sao? Phải sám tội, phải sám hối. Tội nghiệp có nghiêm trọng hơn, chân thật vừa sám hối thì liền tiêu trừ. Công đức của sám hối không thể nghĩ bàn. Cách sám như thế nào? Khi tôi mới bắt đầu học Phật, lão sư liền dạy tôi. Lão sư rõ ràng mỗi một người nghiệp chướng đều rất nặng. Nếu như nghiệp chướng không nặng thì bạn sẽ không đến cái thế gian này. Vì sao mà đến nơi đây? Nơi đây giống như cái nhà tù vậy. Bạn vào trong nhà tù nhất định là đã phạm tội. Không phạm tội thì làm sao mà trong ngục? Sáu cõi chính là ngục tù. Bạn vào trong sáu cõi thì làm gì không có tội nghiệp, chỉ có nặng nhẹ khác biệt. Nhân gian thiên thượng, tội nghiệp nhẹ một chút. Địa ngục ngạ quỷ, tội nặng một chút. Chính như vậy mà thôi. Chúng ta chính mình phải thừa nhận. Không thừa nhận thì bạn không thể sám hối. Cho nên nhất định phải thừa nhận. Sau khi sám hối, không tái tạo nữa. Đây gọi là chân sám hối. Sau khi sám hối rồi vẫn còn làm, vậy thì chưa sám hối. Không tránh khỏi quả báo. Cho nên nhất định phải thừa nhận, phải hạ quyết tâm. Vậy sao không tái tạo? Về trước, đại sư chuyên gia nói với tôi, sám hối không ở nơi hình thức, ở nơi thực chất. Thực chất là gì vậy? Chính là không tái phạm nữa. Nhà nho gọi là bất nhị quá. Phạm qua chỉ có một lần, lần sau sẽ không phạm qua cái lỗi giống như vậy. Đây chính là ý nghĩa chân thật sám hối của nhà Phật. Sau khi chúng ta hiểu được rồi, phải thật làm. Cho nên chân thật sám hối, bất nhị quá, có đoạn. Tất cả tâm tiếp nối bất thiện, thiện niệm, thiện hạnh phải tiếp nối. Ý niệm bất thiện, tư tưởng bất thiện, ngôn hạnh bất thiện, chắc chắn không để nó tiếp nối. Chúng ta người tu tịnh độ, niệm niệm tiếp nối chính là sáu chữ hồng danh của A-di-đà Phật. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường cho giống Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.